下面开始讲课。
Bây giờ phải bắt đầu bài giảng. Vấn đề trước tiên chúng ta nói tới là vấn đề sát sanh. Đây là vấn đề tương đối nhạy cảm. Tất cả các người tu theo chánh pháp đều bị cấm thủ sát sanh. Người phàm làm gì chúng ta không cần biết, không thể nào mà tất cả mọi người được tu theo pháp luân công cho được. Chúng ta chỉ nói về cách hành động tu.
Tại
sao trong lịch sử rất nhiều trường phái tu luyện đã nói rất là nghiêm chỉnh về vấn đề sát sanh, và tất cả đều cấm sát sanh vì tôn giáo nghĩ rằng sát sanh sẽ tạo nghiệp. Sát sanh có thể tạo nên rất nhiều ác nghiệp cho người ta, nên người ta không thể tu luyện được nữa. Thật ra như chúng tôi đã nói, người ta đã đi đến tình trạng là nghiệp này chấp chấp tới nghiệp kia, nó quả rất là nguy hiểm. Tuy nhiên tôi cũng đã nói rằng chỉ có người vẫn còn sót lại chút Phật tánh. Nếu chúng tôi dạy về Phật pháp của mình cho, dĩ nhiên khi tôi bắt đầu làm thứ này, người khác sẽ cho rằng có người đã đi đến tình trạng này rồi, và tuy vậy ông vẫn còn đem pháp này ra. Cho phạm ý là đạo đức của nhân loại thật là suy đồi và nghiệp lực quả là khổng lồ. Trong quá khứ theo Phật giáo Nguyên Thủy, sát sanh hầu như một cách chỉ là giết người. Đó gần như là nghiêm trọng nhất. Nếu người nào giết người thì người đó hầu như không thể tu luyện được. Trong quá trình phát triển của Phật giáo, giết hại các tu sĩ lớn xem như là rất là nghiêm trọng. Thật ra Phật giáo Đại Thừa được phát triển đến ngày hôm nay thì các sinh linh nhỏ cũng được xem là rất quan trọng. Sau cùng, trong tiến trình phát triển, có một số thầy tu rất quá khích hay còn họ sợ. Dẫn phải các con kiến hay các con bò khi bước đi, nên họ đi nhảy bước. Họ nói xem có gì trên mặt đất rồi mới bước tới đó. Tôi cho rằng làm như vậy quả là mệt mỏi. Quý vị biết rằng khi chúng ta tu luyện, chúng ta phải tu với một thái độ cởi mở và cẩn trọng. Chúng ta không cố ý gây tổn thương cho bất cứ sinh vật nào, nhưng chúng ta là con người. Chúng ta phải có một môi trường và cách sinh sống của con người. Khi gì không cố ý, như khi quý vị đã phải côn trùng, tôi nói riêng, tôi nghĩ rằng trong thế giới sinh vật có vấn đề ổn định thiên nhiên. Có thể là chúng ta tới sâu rồi và chắc phải chết, có lẽ là như vậy. Vì chúng tôi đã nói, chúng ta không cố ý làm hại bất cứ sinh vật nào, vì chúng ta cũng cần duy trì lối sống của mình, môi trường và điều kiện sinh sống. Chúng ta không cần phải cẩn thận quá mức như vậy. Đó cũng là một ràng buộc. Có phải đó là một ràng buộc không? Tôi cho đó là một sự ràng buộc rất mạnh. Nếu quý vị theo lý luận như vậy, khi quý vị vừa bước chân xuống đất thì quý vị không có đèo hay con bò hay con kiến nào hết. Nhưng ở một cách y tế hơn thì biết bao nhiêu là các sinh vật y tế và rất nhiều côn trùng nhỏ li ti mà quý vị đã đèo bẹp chúng, có nhiều không đến xuể. Vậy đó không phải là sát sinh sao? Tôi để nói rằng chúng ta không thể nhìn vấn đề như vậy. Điều chúng ta cần phải làm là tu luyện một cách thúng đắn, một cách cao cả và có một tầm nhìn bao quát và tự mình dựng lên. Chúng ta không được đi đến cực đoan.
Vậy
tại sao vấn đề sát sanh trở nên nghiêm trọng như vậy? Trong tôn giáo người ta có cách riêng của họ để giải thích nó. Ở đây chúng tôi nói về nó với tình trạng chúng tôi thấy hiện nay, tình trạng thực tế. Sát sanh rất nghiêm trọng ở hai phương diện. Một là chúng tôi khám phá ra rằng một khi con người được sinh ra,
在许许多多空间中都有
这样的教
诲，
可以把能量叫一个名字，互相同发觉这个事情，也差不多。也共同满共分，让
这些
我们在生活中同样相同，但是有一些感觉或者什么是不同，但是一个总括是相同。
在宇宙的空间中，许在一个范围之内，都有一个能量叫一个名字。
có một người thú vị đang chào đời. Tôi nói rằng con người là con sinh vật quả thật là phức tạp. Sự liên kết của cứng với quý vị cũng giống như biểu đồ hóa học của các phân tử, mà một trái cầu được nói liền với trái cầu khác bằng một lần nói, một trái cầu được nói với trái kia bằng các khúc nói phát chiếu ra mọi hướng. Nó cũng tương tự như cách nói này, và quý vị là trung tâm. Tuy nhiên cùng lúc nó cũng là những linh thể sống độc lập. Tuy vậy tất cả chúng nó cũng đều là quý vị. Theo chiều hướng nào đó, nó có thể được gọi là bản thể toàn diện của quý vị. Có một vấn đề ở đây. Nếu trong tất cả những thứ này có một quý vị hay là một linh thể không thể hoàn thành bản thể toàn diện của nó. Và bỗng nhiên bị chết giữa chừng, hoặc là bị giết chết, hay bị các thiên tai hay các tai họa cho con người gây ra, nó dẫn đến một tình trạng rất là nguy hiểm. Chính yếu là người bị chết đi không có chỗ nào để đi. Tại sao không có chỗ nào để đi hết? Vì toàn bộ con người và cuộc đời của người này thì thuộc vào phải chờ đợi cho đến khi tất cả đều hoàn thành cuộc sống của chúng. Chỉ khi đó chúng mới cùng nhau tìm đến nơi đến sau cùng. Chỉ nên một trong các bản thể này chết đi thì họ không có chỗ nào để đi hết và phải tiếp tục chờ đợi. Và chờ đợi như vậy quả thật là khốn khổ. Trong quá khứ người ta nói về, các thầy ta nói về việc siêu độ cho các linh hồn đang đau khổ được giảng sanh. Thật ra ý nghĩa thật sự của lễ cầu siêu cho các linh hồn là đem một người này lên. Những linh hồn không nên nương tựa, các ma đói không có chỗ để đi. Đó là mọi các tôn giáo. Nhưng điều chúng ta thấy là họ bị rơi vào trạng thái rất là đau khổ, nên họ sẽ rất ghét người đã hại mạng sống của họ. Và trong suốt khoảng thời gian này của đời họ, họ sẽ tiếp tục thù ghét. Tâm họ sẽ tạo nghiệp, thường xuyên tạo nên các khối nghiệp lực trong không gian và đẩy về phía người đã hại mạng sống của họ. Nên kẻ giết người sẽ luôn luôn gặt lấy nghiệp. Hơn nữa, sát sanh chính nó cũng tạo nên rất nhiều nghiệp. Nó dồn sinh linh kia vào trạng thái rất là đau khổ và trong một thời gian dài. Vậy nên đây là một khía cạnh nghiêm trọng của vấn đề này. Chúng tôi đã thấy cách nó xảy ra như vậy đó. Cũng có một tình trạng khác nữa. Vì cuộc đời của một người từ lúc sơ sinh cho đến khi già chết đi,
chúng
tôi đã nói khi một người được sanh ra, người ta có thể trông thấy diễn tiến trọn cuộc đời của người đó. Vậy cuộc đời của một người được xảy ra tự nhiên như vậy hay đã được ai đó sắp đặt sẵn rồi? Dù sao nó cũng không phải là ngẫu nhiên. Nếu cuộc đời của người đó thật đã được ai đó sắp đặt thì còn những mạng sống của họ không thôi, mà tất cả mọi người tới xã hội nào đến để làm cùng mọi công việc, làm sao những người này hoàn tất trọn vẹn cuộc đời của họ, các buổi giao tiếp xã hội nào giữa những người này, tất cả những thứ này đều được cân nhắc và sắp đặt. Nếu một người bị chết đi, thì các trật tự xã hội sắp xếp bởi các đánh đại giác sẽ bị gián đoạn.
Vì
một người liên hệ với các người khác trong việc làm, những thứ mà người này làm ra sẽ giúp ích cho những người khác. Dù sao, có các liên hệ xã hội trong những phương diện khác nhau, cụ thể là những liên hệ xã hội này sẽ bị gián đoạn. Vậy nên sau khi người này sát hại ai đó, ngay cả đến đại giác đó cũng không tha thứ cho họ, hãy suy nghĩ điều này, người này có thể nào tiếp tục tu luyện được hay không, có phải nghiêm trọng không? Trong quá khứ, nhiều người tu theo các pháp môn nhỏ, các vị thầy của họ ở cấp không cao lắm, khi những người phạm tội giết người thì ngay cả vị thầy của họ cũng gặp rắc rối, lý lẽ là vậy đó. Vậy nên vấn đề sát sinh như chúng tôi thấy 那它实在是很严
重。这个。还牵扯到一个思维心的问题。
那不管海人真的得归呢，一个都会想转翻佛，自家还得一人得归。
没有思维就不能普度众生啊。
通过得归，我们从头脑发明，如果发明众生，也把将下身材也是求得归，还将那功能海人真的得归。
任何事情呢，都是有因
缘。万一有一个才没的，
不管你怎么想，
那可能就另外相关，他们懂得。có lẽ quý vị nào họ trong quá khứ đã gọi đến hãy quý vị có lẽ đó là trường hợp này dĩ nhiên dĩ nhiên làm những điều xấu nếu một người cố ý làm bậy thì là họ không còn kiểm soát được nữa và làm như vậy tức là tạo nghiệp đây là trường hợp mà chúng tôi thấy nên chúng tôi nói vấn đề này cho mọi người biết và nó rất là nghiêm trọng hơn nữa chúng tôi khám phá ra rằng đời sống của nhiều sinh vật cũng tương tự như mệnh sống con người nếu Phật giáo dạy về sáu nẻo luân hồi là thật vậy thì có khác biệt giữa đời sống của các con vật và linh hồn của con người đâu dĩ nhiên nếu có thời gian tôi sẽ cho một ví dụ về vấn đề này bằng cách sử dụng các khám phá mới của khoa học. Vậy là chúng ta đem vấn đề này ra bàn cãi và nói là một vấn đề rất nghiêm trọng. Nếu quý vị muốn tu luyện, theo Pháp Luân Đại Pháp, thì quý vị không thể sát sanh được nữa. Dĩ nhiên chúng ta ở miền Nam, nhất là vào mùa hè. Nếu chúng ta không ăn trong lúc nó còn tươi thì nó sẽ bị hư thối đi rất mau chóng. Dù sao những gì chúng ta làm là giải pháp cho người tu, chúng ta không phải nói cho người thường cách nào để sống mạnh khỏe, chúng ta phải đối phó với chúng như thế nào. Tôi cho rằng mỗi người phải tự quyết định lấy vấn đề này. Nói về sát sanh chúng ta vừa đề cập tới, chúng ta không nên trở thành người cẩn thận quá mức về vấn đề này, cũng như sợ dẫm phải các con kiến khi bước đi. Nếu quý vị nhìn dưới khía cạnh này, vì tất cả những gì chúng ta ăn đều có sự sống, chúng ta phải buộc cổ họng lại và ngưng không ăn uống nữa. Vậy làm sao chúng ta có thể tu luyện cho được? Nên chúng ta không thể làm như vậy. Có người có thể hỏi rằng, còn các con ruồi, muỗi thì sao? Có rất nhiều muỗi ở miền Nam, vậy chúng ta phải làm gì? Chúng nó cắn người quanh năm. Dạ ruồi thì rất là dơ bẩn. Quý vị là người tu, quý vị không sợ các bệnh tật. Nhưng rồi còn các trẻ em thì sao? Ruồi có thể mang theo di trùng. Tôi cho rằng rất dễ đối phó, quý vị có thể đuổi chúng đi, đuổi các con ruồi đi không phải vấn đề. Dĩ nhiên các con muỗi thì khó đuổi chúng đi hơn, chúng nó đầu tiên ở những nơi tối tăm, quý vị cố đuổi chúng đi, chúng không có nhúc nhích giờ tối đến, chúng lại bay ra và cắn quý vị. Tôi nghĩ rằng nó có thể được đối phó như sau. Tôi đã nói rằng con người phải có môi trường sống của con người, nơi sống của con người, lối sống của con người. Nếu con muỗi cắn người, giờ quý vị gặp nó, nếu quý vị giết nó là quý vị giết nó. Vì là người tu, quý vị không sợ nó. Nhưng nếu các trẻ em trong gia đình của quý vị bị nó cắn thì cũng không phải là điều hay ho gì cho lắm. Nếu mà chẳng may bị lây bệnh truyền nhiễm thì sao? Nó cũng có vấn đề như vậy. Nên nếu quý vị giết nó là quý vị giết nó. Tuy nhiên chúng ta không làm hại sinh mạng ai một cách vô cớ. Nhưng nó chỉ giới hạn cho những thứ như vậy. Có với những sinh vật khác, nếu quý vị giết ai đó chỉ vì họ quấy nhiễu quý vị, điều đó không được phép. Tôi cũng có thể cho quý vị một ví dụ. Có chuyện kể sau đây cách nay đã hơn 2.500 năm về trước, khi Thích Ca Mâu Ni giải pháp ở Ấn Độ thời xưa. Ngày nọ Thích Ca Mâu Ni muốn đi tắm, lúc đó ở trong rừng, phương tiện rất nghèo nàn. Ông ta nói với một số các đệ tử trẻ để chùa bồng tắm cho ông. Chỉ như bồng tắm, tôi nghĩ không giống như các kiểu mới sau này, có lẽ nó được làm bằng đá và không trơn tru cho lắm. Nghĩa là người đệ tử đi chùa bồng tắm cho ông ta và thấy có rất nhiều sâu bọ trong đó. Vì bồng tắm bằng đá nên các sâu bọ bò đầy sảy và rất khó mà đuổi chúng ra ngoài hết. Người đệ tử trẻ thấy rằng nếu anh ta cố đuổi các con sâu bỏ ra đi thì anh ta có thể giết chết chúng. Nếu anh ta quay trở lại, anh ta không thể làm gì hơn. Không phải đó là sát sinh sao? Nên chúng ta trở lại nói với Thích Ca Mâu Ni rằng, thưa Thầy, có sâu bọ đầy bồn tắm. Cái này có nghĩa là nếu tôi bắt đầu lau chùi nó, các con sâu bọ sẽ bị giết chết. Thích Ca Mâu Ni không nhìn anh ta và chỉ buông ra một câu. Ông ta bảo anh này lần nữa là hãy đi chùi bồn tắm. Thích Ca Mâu Ni sai lầm, nên anh ta đi, nhưng anh ta lại trở lại nữa. Anh ta nghĩ rằng có lẽ Thích Ca Mâu Ni không hiểu anh ta muốn thưa gì, nên anh ta nói rằng, thưa Thầy, bồn tắm có đầy sâu bọ, nếu con bắt đầu chùi bồn tắm thì con sẽ giết chết chúng nó. Thấy người đệ tử vẫn chưa ngộ được điều này, nên Thích Ca Mâu Ni nói rằng, chúng là ta muốn trò đi chùi bồn tắm. Người đệ tử bỗng nhiên ngộ được điều này, chúng ta đi chùi bồn tắm để Thích Ca Mâu Ni đi tắm. Điều này cho thấy rằng chúng ta không thể ngưng không bước đi vì có các con côn trùng ở dưới đất, và chúng ta không thể không đi tắm vì có các con sâu bọ ở trong bồn tắm. Rau cải và ngũ cốc cũng có đời sống, vậy phải chăng chúng ta phải cột cổ lại? Điều này không thể được. Là con người, đây chính là lối sống của họ. Sát sinh mà chúng ta nói tới, trong quá khứ các động vật lớn cũng luôn luôn được xem như là rất quan trọng, các sinh vật nhỏ cũng được xem không kém phần nghiêm trọng. Chúng ta cố gắng hết sức để tránh sát sinh, để tránh làm những như vậy, nhưng chúng ta phải duy trì môi trường sinh sống của mình, điều đó cũng không có gì sai trái. Chính vì nói về điều này, hãy để tôi đề cập tới việc có các vị ý công lừa đảo hay giả mạo. Họ cũng nói về sát sinh. Họ nói gì? Họ nói được phép sát sinh vào ngày mùng 1 và ngày rằm mỗi tháng âm lịch. Có người còn cho rằng được quyền giết những con vật có hai chân. Những thứ có hai chân không phải là sinh vật sao? Và giết người vào ngày mùng 1 và ngày rằm không phải là phạm tội sao? Không biết các thầy khí công này là chân chánh hay giả mạo. Những lời từ miệng họ, quý vị có thể xác định được họ là ma quỷ hay chân chánh.